Niệm và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 6 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 lần thứ 18.
Kinh tế xã hội cả nước tiếp tục đà phục hồi.
Từ nay đến ngày 11 tháng 11, Nam Bộ sẽ hứng chịu một đợt chiều cường mạnh.
Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 khai mạc tại Ai Cập.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trên thế giới đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Ở nước ta đến nay đã ghi nhận trên 11,5 triệu ca mắc, hơn 10,6 triệu người khỏi bệnh, chiếm 92,2% và hơn 43.000 ca tử vong, chiếm 0,38%. Đáng chú ý là trong nước cũng đã ghi nhận những trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74 trong cộng đồng, mới nhất là biến thể phụ BA.2.75. Đối với công tác tiêm vaccine, tính đến hết ngày 2 tháng 11 2022, Việt Nam đã triển khai tiêm được hơn 262 triệu liều vaccine phòng COVID-19.
Phát biểu kết luận phiên họp, bên cạnh khẳng định kết quả phòng chống dịch trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán. Thế giới vẫn trong tình trạng đại dịch COVID-19, vẫn phải tiếp tục tăng cường hệ thống giám sát và mở rộng năng lực điều trị, tiêm vaccine vẫn là giải pháp có tính chiến lược, đồng thời tiếp tục cập nhật kế hoạch chuẩn bị và ứng phó ở tầm quốc gia.
Theo Thủ tướng, quan điểm chỉ đạo là tiếp tục đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, thực hiện hiệu quả phương châm thích ứng linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh trên quan điểm phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bùng phát trở lại, thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và chương trình phòng chống dịch COVID-19.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký nghị quyết 144 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, Chính phủ quyết nghị các bộ, y tế, kế hoạch và đầu tư, tài chính khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, đấu thầu, sản xuất, nhập khẩu thuốc, trang thiết bị y tế thuộc phạm vi quản lý nhằm xử lý nhanh nhất các vướng mắc, tạo điều kiện cho các cơ quan đơn vị thực hiện việc mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Trường hợp xét thấy cần áp dụng thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, các bộ liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế của đất nước tiếp tục trên đà phục hồi ở hầu hết các ngành lĩnh vực. 10 tháng qua, kinh tế đất nước được duy trì ổn định, tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, an ninh lương thực và an ninh năng lượng, việc cung ứng lao động cơ bản đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Về hoạt động xuất khẩu, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 312,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 tháng năm 2022, cả nước có 178,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 6 tháng 11, giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN AARM lần thứ 30 do Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chính thức khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4, Miếu Môn, Hà Nội. Giải đấu năm nay có chủ đề Lục quân ASEAN hợp tác gắn kết vì hòa bình. Giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 quy tụ 10 đoàn xạ thủ xuất sắc nhất đến từ 10 quốc gia ASEAN với tổng số 420 tuyển thủ. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai AARM sau lần đầu tiên vào năm 2006 và lần thứ 2 vào năm 2014. Giải sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11.
Từ nay đến ngày 11 tháng 11, Nam Bộ sẽ hứng chịu một đợt chiều cường mạnh trong năm, nguy cơ ngập úng diện rộng ở những vùng trũng thấp. Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm Hải Văn Vũng Tàu ngày 5 tháng 11 là 4,29 m. Dự báo từ nay đến ngày 11 tháng 11, mực nước tại trạm Vũng Tàu duy trì ở mức cao, dao động 4,25 đến 4,35 m. Độ cao sóng tại khu vực ven biển Bình Thuận, Cà Mau dao động từ 2 đến 3 m, biển động. Do ảnh hưởng của chiều cường kết hợp với sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.
Chương trình tiếp tục với các thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Do nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, sáng sớm ngày 6 tháng 11 tại đỉnh Phan Xipang, Sapa, Lào Cai đã xuất hiện sương muối phủ trắng một lớp mỏng. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trước đó, ngày 5 tháng 11, không khí lạnh khô ảnh hưởng đến dãy núi Hoàng Liên Sơn đạt ngưỡng mạnh nhất. Ban đêm, bầu trời quang mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ khu vực núi Phan Xipang giảm sâu và sương muối hình thành. Đây là đợt sương muối đầu tiên ở đỉnh Phan Xipang trong tiết sương giáng năm 2022. Dự báo đêm và sáng ngày 7 tháng 11, nhiệt độ trên núi Phan Xipang tăng trở lại và hiện tượng sương muối tại đây sẽ chấm dứt.
Chiều 6 tháng 11, giải đua ghe ngò tỉnh Trà Vinh mừng lễ hội Ốc Om Bốc năm 2022 của đồng bào Khmer đã khai mạc tại sông Long Bình, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Cùng với giải đua ghe ngò, tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Ao Bà Om còn diễn ra hoạt động văn nghệ thể thao như bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo để phục vụ đồng bào Khmer trong tỉnh và khách du lịch trong suốt tuần lễ văn hóa du lịch và liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với lễ hội Ốc Om Bốc tỉnh Trà Vinh năm 2022 diễn ra từ ngày 2 đến 8 tháng 11.
Viện Phim Việt Nam hiện đang tổ chức triển lãm bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 11 tại Hà Nội trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 với mong muốn giới thiệu đến đông đảo khán giả và bạn bè quốc tế hình ảnh thủ đô Hà Nội giàu truyền thống văn hóa, yêu chuộng hòa bình, ngày càng phát triển. Triển lãm trưng bày trên 200 hình ảnh đặc sắc được thể hiện qua 17 pano với hai chủ đề chính, đó là giới thiệu hình ảnh trong các phim có bối cảnh là di tích, di sản văn hóa của Hà Nội và những hình ảnh đặc sắc về Hà Nội qua góc nhìn của nhiều nghệ sĩ yêu mến Hà Nội.
Mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế. Ngày hôm nay 6 tháng 11, hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 đã chính thức khai mạc tại tỉnh Nam Sinai của Ai Cập. Với các mục tiêu hết sức quan trọng, hội nghị khí hậu toàn cầu được kỳ vọng sẽ giải quyết các vấn đề then chốt của thế giới nhằm chống biến đổi khí hậu. Theo chương trình làm việc, sau phiên khai mạc, hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo thế giới sẽ diễn ra trong 2 ngày, 7 và 8 tháng 11. Các chủ đề được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sẽ bao gồm phát triển hydro xanh, vấn đề nước và an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng và các cộng đồng dễ bị tổn thương. Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dẫn đầu sẽ tham dự phiên khai mạc, phiên toàn thể và các phiên thảo luận quan trọng khác của COP27.
Ngày 5 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cuộc điện đàm cùng ngày với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định cam kết của Washington đối với giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi căng thẳng giữa người Palestine và quân đội Israel leo thang tại bờ Tây. Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu của nước này rạng sáng ngày 4 tháng 11 đã không kích nhằm một cơ sở chế tạo tên lửa ở dải Gaza để đáp trả một số vụ phóng tên lửa về phía Israel. Đồng thời, chính trường Israel vừa qua cũng đã có sự thay đổi lớn trong việc khi liên minh các đảng cánh hữu do Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội với 64 ghế trong quốc hội khóa mới gồm 120 nghị sĩ.
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA ngày 5 tháng 11 cho biết nguồn điện cấp ngoài đã được khôi phục cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine. Hai ngày sau khi cơ sở năng lượng này bị ngắt khỏi lưới điện do các vụ pháo kích làm hư hại đường cao thế. Trong một tuyên bố, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi cho biết cả hai nguồn điện ngoài của nhà máy đã được sửa chữa và bắt đầu kết nối lại từ chiều ngày 4 tháng 11 theo giờ địa phương. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi thiết lập một khu vực an toàn hạt nhân và bảo vệ an ninh xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này để ngăn ngừa thảm họa, đồng thời thúc giục các bên hành động trước khi quá muộn.
Ngày 6 tháng 11, truyền thông Somali đưa tin ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại cổng của một trại huấn luyện quân sự tại khu vực phía nam thủ đô Mogadishu vào tối ngày 5 tháng 11. Theo truyền thông địa phương, nhóm phiến quân Al-Shabaab đã tuyên bố là thủ phạm gây ra vụ tấn công. Một tuần trước đó, thủ đô Mogadishu cũng đã xảy ra vụ đánh bom xe nhằm vào trụ sở Bộ Giáo dục làm ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Nhóm phiến quân Al-Shabaab đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này. Nhóm Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, thường đánh bom và thực hiện các vụ tấn công bằng súng tại Mogadishu và nhiều nơi khác.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu. Thưa quý thính giả, tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, hiện đang diễn ra lễ khai mạc lễ hội Sắc Thu Hồ Ba Bể. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với kỳ vọng quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp mảnh đất, con người nơi đây đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Sự kiện được tổ chức từ ngày 4 đến hết ngày 6 tháng 11 với nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại các điểm du lịch. Mời quý thính giả đến với ghi nhận về lễ hội Sắc Thu Hồ Ba Bể tại tỉnh Bắc Cạn.
Lễ hội Sắc Thu Hồ Ba Bể lần đầu tiên được tổ chức với hy vọng tiếp tục quảng bá, giới thiệu đến du khách bạn bè trong và ngoài nước về vẻ đẹp của Ba Bể mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm. Đây là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với huyện Ba Bể, nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, những nét văn hóa và tiềm năng du lịch của huyện Ba Bể nói riêng và của tỉnh Bắc Cạn nói chung đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam, chia sẻ cảm nhận của bản thân với lễ hội được tổ chức lần đầu tiên này.
Tôi cũng rất là ấn tượng với cái chương trình biểu diễn tối hôm nay, thể hiện đến cái nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Bắc Cạn. Và đây không chỉ là thu hút khách nội địa đâu, mà những cái chương trình biểu diễn như thế này chắc chắn là hấp dẫn khách quốc tế.
Sự kiện được tổ chức với nhiều hoạt động vui chơi văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các điểm du lịch như đua thuyền kayak, hành trình đi xe đạp theo Trần Bác, trải nghiệm du lượn, trưng bày sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương, triển lãm ảnh đất và người Ba Bể. Bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn cho biết.
Đây là mấy hoạt động của năm đầu tiên, làm sao đó để Sắc Thu Hồ Ba Bể trở thành như là truyền thống và có những cái sản phẩm du lịch ngày càng đặc sắc hơn với đặc trưng của Hồ Ba Bể để làm sao để thu hút được khách du lịch và ta giới thiệu được cái thập phương khách đến với Bắc Cạn, đến Hồ Ba Bể.
Trong khuôn khổ sự kiện, một số hoạt động tham quan trải nghiệm các sản phẩm du lịch của địa phương cũng được tổ chức, như tham quan trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương, tham quan trải nghiệm mô hình du lịch tại các thôn Bắc Ngòi, xã Nam Mẫu, tham quan trải nghiệm mùa vàng tại cánh đồng lúa Nà Mặn, Nà Hai, xã Quảng Khê, săn mây tại Đôn Đen, xã Khang Ninh, tham quan các điểm tuyến du lịch trong khu du lịch Hồ Ba Bể, trải nghiệm đi bộ trong vườn quốc gia.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.